This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 8 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ sáng ngày 8 tháng 4 năm 2024 gặp mặt Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Mạng báo Vietnamnet tường thuật cuộc gặp cho biết ông Tập gửi lời thăm hỏi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam phát triển, ổn định, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, việc lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới, mở rộng cho quan hệ song phương với 6 phương hướng lớn. Bao gồm tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới. Trong khi đó, theo tường thuật của Tân Hoa Xã, ông Tập cho rằng đặc điểm nổi bật nhất của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam là hai bên là một cặp đồng chí hướng, có chung một vận mệnh, và đồng chí anh em là hình ảnh sống động nhất về tình hữu nghị truyền thống giữa hai đảng và hai nước, Trung Quốc và Việt Nam. Người đứng đầu Trung Quốc cũng khẳng định nước này sẵn sàng tăng cường trao đổi kinh nghiệm có được trong quản lý đảng và đất nước, tạo điều kiện cho sự phối hợp giữa sáng kiến vành đai và con đường và chiến lược hai hành lang và một vành đai kinh tế.
Cũng trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Huệ nhấn mạnh phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam, khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách một Trung Quốc. Theo báo Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội, nhân đạo của hai nước trong việc thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, qua đó đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực và góp phần cùng đảng, nhà nước xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển theo tinh thần kiểm soát và giải quyết bất đồng tốt hơn. Ông Vương Đình Huệ nói hai nước cần củng cố và tăng cường tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc cấp cao, triển khai tốt giao lưu, hợp tác kênh đảng, chính phủ, quốc hội, mặt trận tổ quốc và trong các lĩnh vực quan trọng như ngoại giao, công an, quốc phòng. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng hai bên nên thúc đẩy hợp tác thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam, đẩy mạnh kết nối giữa Việt Nam với những chiến lược phát triển lớn của Trung Quốc, kết nối đường sắt, đường bộ cao tốc, đường biển, đường không, thúc đẩy hợp tác tài chính, tiền tệ, chuyển đổi số. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, hết tháng 2, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Trung Quốc đạt 27,29 tỷ đô la. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 7,96 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch tăng thêm gần 500 triệu đô la Mỹ.
Trước tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện khẩn hôm 8 tháng 4 yêu cầu kiên quyết không để cư dân thiếu nước sinh hoạt. Truyền thông nhà nước trích dẫn thông tin từ công điện cho biết, theo dự báo của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ nay đến giữa tháng 5 năm 2024, tại đồng bằng sông Cửu Long có thể xuất hiện 3 đợt xâm nhập mặn từ ngày 8 tới 13 tháng 4, từ ngày 22 đến 28 tháng 4 và từ ngày 7 đến 11 tháng 5 năm 2024. Vì vậy, theo công điện, nguy cơ thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt của người dân có thể tiếp tục xảy ra, nhất là tại các khu dân cư trên các cù lao, đặc biệt trong bối cảnh nguồn dự trữ nước ngọt đã suy giảm sau những đợt nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài. Trong các tuần qua, nhiều hình ảnh trên mạng xã hội và báo chí cho thấy tình hình hạn hán và xâm nhập mặn dẫn đến việc người dân ở nhiều tỉnh miền Tây, Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh thiếu nước sinh hoạt. Các hình ảnh cho thấy các xe bồn chở nước đến tiếp tế cho người dân và người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh phải xếp hàng dài chờ lấy nước. Báo Nhà nước dẫn nhận định từ các địa phương chịu ảnh hưởng của trận hạn mặn mùa khô năm nay cho biết, hạn mặn xâm nhập tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tuy chưa gây thiệt hại đến sản xuất, cây trồng nhưng một số nơi bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Tuổi Trẻ Online dẫn lời ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết từ đầu năm 2024 đến nay, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long cao hơn ở mức trung bình nhiều năm vào năm 2023. Ngoài ra, theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, trong tháng 1 và 2 năm nay, tổng lượng dòng chảy từ thượng lưu sông Mekong, trạm Krati, Campuchia về hạ lưu và đồng bằng sông Cửu Long ở mức thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm khoảng 6%. Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhận định, trong thời gian tới, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 20.510 ha lúa và 43.300 ha cây ăn trái có nguy cơ hạn hán, thiếu nước do xâm nhập mặn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hôm 7 tháng 4 có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an ninh mạng. Công điện được đưa ra vào lúc có nhiều thông tin cho thấy Việt Nam đang bị tấn công mạng mạnh, đặc biệt là mã độc tống tiền. Truyền thông trong nước dẫn công điện của Chính phủ cho biết, dù thời gian qua đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, một số ngành, lĩnh vực chưa quán triệt ưu tiên nguồn lực triển khai để xảy ra sự cố gây mất an toàn thông tin mạng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn không gian mạng Việt Nam. Theo dự án chống lừa đảo thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Doanh nghiệp Chống lừa đảo, số vụ lừa đảo và tấn công mạng tại Việt Nam tăng không ngừng trong quý 1 năm nay. Số liệu báo cáo của dự án này cho thấy, trong tháng 1 năm nay, Việt Nam ghi nhận gần 8.700 vụ, sang tháng 2 là hơn 9.100 vụ và tháng 3 là gần 11.500 vụ. Mới đây, nhóm Cisco Talos thuộc công ty Cisco của Mỹ cho biết nhóm này đang điều tra một nhóm tin tặc có tên Coral Raider của Việt Nam đang đánh cắp dữ liệu cá nhân và tài chính tại nhiều nước khu vực châu Á. Khu vực được chú ý bao gồm các nước Trung Quốc, Nam Hàn, Bangladesh, Pakistan, Indonesia và Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ cấp thiết trước tình trạng tấn công mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền, tăng mạnh và có thể diễn biến phức tạp trong thời gian tới, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, để khắc phục những tồn tại hạn chế, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.
Nữ công an tên VA là cán bộ đội hình sự, kinh tế, ma túy, công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, bị phát hiện dương tính với chất ma túy trong buổi tiệc ma túy tối ngày 4 tháng 4, sẽ bị tước danh hiệu công an nhân dân. Ngoài ra, các tờ báo nhà nước trong ngày 8 tháng 4 cũng dẫn nguồn tin riêng cho biết công an Hải Phòng cũng sẽ tước danh hiệu này đối với bà Bùi Thị Ngọc Bích, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vì bị bắt quả tang là một trong ba người tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Hai người còn lại là Vũ Hoàng Cường và Nguyễn Thị Thanh Huyền. Theo báo Dân Trí, hồi 23 giờ 30 phút đêm ngày 4 tháng 4, phòng PC04 công an Hải Phòng đã bắt quả tang 12 đối tượng, 7 nam, 5 nữ, đang sử dụng ma túy tại căn hộ ở khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, trong đó có 2 cán bộ công an. Những người này bị bắt tại hiện trường cùng với 0,13 gram ketamine. Kết quả giám định phát hiện 9 trường hợp dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra sau đó tạm giữ hình sự 3 trường hợp, gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bùi Thị Ngọc Bích và Vũ Hoàng Cường, cùng trú tại Hải Phòng, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo Công an Hải Phòng, đây là một nhóm bay lắc tại một khu đô thị cao cấp trên địa bàn của thành phố.
Ông Lê Chí Thanh và Nguyễn Hồng Quang bị Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 11 năm 2023, ông Lê Chí Thanh đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách. Ông Nguyễn Hồng Quang bị cảnh cáo về đảng. Truyền thông nhà nước loan, việc miễn nhiệm hai ông Thanh và Quang nhận được 100% đại biểu có mặt biểu quyết đồng ý trong cuộc họp bất thường diễn ra ngày 8 tháng 4. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, khiến nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch, quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC thực hiện, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự. Theo bà Nguyễn Thị Thu Lan, trưởng ban tuyên giáo, người phát ngôn tỉnh ủy Quảng Nam, ông Thanh và Quang đã có đơn xin thôi giữ chức vụ chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh vào tháng 11 năm 2023 sau khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật. Do đó, bà Lan cho biết căn cứ theo đơn thì tỉnh ủy Quảng Nam đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tổ chức kỳ họp biểu quyết để tiến hành các bước theo quy trình miễn nhiệm. Bà Lan được tờ Vietnamnet dẫn lời xác nhận do thời gian công tác của hai ông Thanh và Quang còn trên 5 năm và bản thân cũng đã có thời gian cống hiến. Nên tới đây, Ban Thường vụ tỉnh ủy sẽ xem xét bố trí công tác theo hướng giảm một bậc so với thời điểm xử lý kỷ luật. Ngoài ra, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Trần Thanh Hà, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, và Nguyễn Phú, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị.
Mới đây tại phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu cho rằng cán bộ cấp chiến lược là tầng lớp tinh hoa của đất nước, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược. Cán bộ cấp chiến lược có thực sự là tinh hoa của đất nước? Trung Khang có bài chi tiết.
Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng từ Sài Gòn hôm 19 tháng 3 năm 2024 cho Đài Á Châu Tự Do biết ý kiến.
Cứ nhìn thấy bao nhiêu cán bộ chiến lược bị ở tù, mà có phải là tù đế quốc thực dân đâu. Tù chính là cái lo ông Trọng đưa vô, biến thành củi của lo ông Trọng ấy. Để thấy rằng là cái câu của ông Trọng bị chính ông Trọng phản biện một cách mỉa mai như thế nào.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng, bất kỳ xã hội nào cũng cần cán bộ lãnh đạo có tài có đức. Nhưng vấn đề ở chỗ trên thực tế, làm thế nào để biến yêu cầu đó thành chuyện thực tiễn, chứ không phải chỉ là mơ ước. Thực tế ở Việt Nam, theo ông Dũng, điều đó vẫn chỉ là mơ thôi. Ông Dũng nói tiếp.
Tài đức hay không thì có thể được đo lường bằng thực tiễn. Các ông làm ăn như thế nào, đời sống nhân dân nhờ cái quyết sách của các ông đi lên đến đâu. Cái lo của Bắc Động càng ngày càng rừng rực lửa để cho thấy các cán bộ chiến lược ấy. Nếu mà các bị đấy mà tài đức thì chắc là chỉ có hai cái khả năng xảy ra. Một là các ông đó bị đun vô thành viện thành củi và đun vô lò, là các ông bị oan hoặc là các ông không oan, thì như vậy là thực sự các ông phải tài đức. Càng ngày người dân ở Việt Nam càng thấy rằng cái khả năng thứ hai là đúng đắn, nghĩa là các ông oan thì thế đấy, mà có lẽ còn có nhiều các vị đảng đưa vô mà chưa đưa vô.
Cho nên Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng cho rằng người cán bộ lãnh đạo có tài có đức căn bản vẫn chỉ là mơ ước thôi. Còn tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, đã tự giải thể hôm 19 tháng 3 năm 2024 khi nói với Đài Á Châu Tự Do từ Hà Nội cho rằng
mỗi một người hiểu tinh hoa theo một nghĩa khác nhau. Vì nếu mà tinh hoa người ta dịch từ cái từ elite thì elite không có nghĩa là tinh hoa, tinh túy là những cái gì cao đẹp nhất hay là những cái gì cao sang nhất. Không phải. Nó chỉ đơn thuần có nghĩa là những người có quyền thế, có quyền lực mà thôi. Cho nên tôi không hiểu, tức là ông ấy hiểu thế nào là tinh hoa.
Liên quan vấn đề tài đức của cán bộ, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Vấn đề có tài có đức cũng là một vấn đề khá là phức tạp. Tôi nói hiểu thế nào là tài. tài tức là gì? Là có năng lực, có sáng tạo, sắc sảo trong ra quyết định, vân vân, thì là một nghĩa. Nhưng mà chữ tài cũng có thể có nghĩa tức là gì? Là khôn lỏi, biết luồn lách. Cho nên là thực sự tức là gì? Hoàn toàn phụ thuộc vào người ta hiểu những cái từ ngữ đấy như thế nào. Thế còn về đức thì cũng lại là một khái niệm khá là mù mờ. Nếu mà người ta hiểu tức là gì? Là có đức tức là gì? Là phải biết tôn trọng người khác, phải có đạo đức tốt là một chuyện. Nhưng mà đức cũng có thể có nghĩa như cái thời cổ ấy, là phải tôn trọng vua.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ nói cán bộ cấp chiến lược có đủ bản lĩnh, trí tuệ để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, mà ông Trọng còn nói để bảo vệ sự sống còn của chế độ. Từ Na Uy hôm 19 tháng 3 năm 2024, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ nhận định với Đài Á Châu Tự Do.
Nếu cán bộ cấp chiến lược của đảng là những người thực sự có đức và có tài, Việt Nam chắc chắn đã trở thành một cường quốc ở khu vực. Ai cũng biết tham nhũng hiện đã trở thành một đại nạn của quốc gia. Tham nhũng hiện diện ở khắp nơi, ở đủ các ban ngành. Tham nhũng đã phá hủy mọi nỗ lực xây dựng đất nước. Ai tham nhũng? Chỉ có cán bộ mới có cơ hội để tham nhũng. Cán bộ càng ở vị trí trọng yếu, càng tham nhũng mạnh. Các vụ như Việt Á hay đại án Trương Mỹ Lan gần đây đã cho thấy một phần của tảng băng chìm.
Cán bộ cấp chiến lược không có đức, nhưng vấn đề quan trọng hơn cho quốc gia, theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, là họ cũng chẳng có tài. Chính vì không có tài, nên ngoài những khẩu hiệu hô suông, những chính sách đưa ra liên tục vấp phải những sai lầm lớn hoặc không có tác dụng thúc đẩy phát triển quốc gia. Hậu quả là mức sống của người dân Việt Nam trung bình vẫn còn ở khoảng cách khá xa so với những nước phát triển khác trong khu vực. Vì quá nghèo và thiếu cơ hội phát triển, mà rất nhiều người dân Việt Nam, mỗi khi có dịp sang nước ngoài, thường tìm cách trốn ở lại, bất chấp các rủi ro về an ninh. Ông Vũ nói tiếp.
Muốn biết rằng cán bộ cấp chiến lược của đảng Cộng sản có thực sự là tầng lớp tinh hoa của đất nước hay không thì không khó. Chỉ cần cho các cán bộ cấp chiến lược của đảng Cộng sản ra tranh cử sòng phẳng trong một cuộc bầu cử tự do với các ứng viên độc lập khác. Nếu các cán bộ của đảng thể hiện một sự xuất sắc trước công chúng và sau đó thực hiện các chính sách tốt, thì lúc đó mới có thể nói rằng cán bộ chiến lược của đảng Cộng sản là tầng lớp tinh hoa của đất nước.
Nhưng theo ông Vũ, chắc chắn một điều rằng đảng Cộng sản sẽ không tự nguyện mở cuộc bầu cử tự do để các cán bộ chiến lược của mình ra tranh cử sòng phẳng và tự do. Ông Vũ lý giải.
Bởi vì làm điều đó là tự sát. Đa số cán bộ chiến lược của đảng Cộng sản sẽ rớt. Họ biết chắc điều đó và điều đó đồng nghĩa rằng họ biết rằng các cán bộ chiến lược của họ còn lâu mới đạt tới trình độ mặt bằng trung bình của giới trí thức Việt Nam, chứ chưa nói đến là tầng lớp tinh hoa của đất nước.
Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, nếu đảng Cộng sản có nhiều lãnh đạo, có đức, có tài, thì đó quả thật là hồng phúc cho dân tộc. Và Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một quốc gia phú cường từ rất lâu. Thực tế, theo ông Vũ đã chứng minh ngược lại, đảng Cộng sản đã đưa Việt Nam đi từ thất bại này đến khủng hoảng khác. Và hậu quả là khoảng cách về mức sống trung bình giữa người dân Việt Nam và các nước phát triển trong khu vực vẫn còn ở mức rất xa.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 8 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.